hoạch từ bài giảng luận lộ hay lời hội thánh Hollywood. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Philip chương 3 từ câu 7 đến câu 8. Có hai câu thơ chúc Tết nội dung như vậy: tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Đó là một trong hàng hà sa số những bản chất cố hữu của một con người bình thường. Bất cứ ở trong hoàn cảnh hay phương diện nào, ai cũng muốn được hơn là mất, có hơn là không, thu vào chứ ít chịu chi ra, lời hơn là lỗ, thành công hơn thất bại, đà cát, chứ đừng vướng mắc và chút xui xẻo nào. Chẳng ai chịu từ bỏ cái lợi mà mình đã bằng nhiều cách sở hữu được trong đời sống. Vậy mà tiền bối Phao-lô đã làm điều trái ngược. Bài giảng luận hôm nay dựa vào chi tiết khá lập dị của cuộc đời Phao-lô để nhấn mạnh đến đời sống có vẻ không bình thường của những người theo Chúa. Trước cái nhìn của người đời trong thế giới bon chen dãy đầy những chụp giật hàng ngày, nội dung của bài có thể tóm tắt trong một mệnh đề gồm hai vế như sau: nhờ cậy thành tích của cá nhân là lỗ, nhận biết Thiên Chúa cách cá nhân là lời. Thế thì vị sứ đồ một màn này có được những thành tích cá nhân nào trong bản lý lịch của mình? Hầu như là gồm tóm hết tất cả những điều mà bất cứ một cá nhân nào cũng thèm muốn. Mọi lợi điểm được liệt kê trong hai câu 5 và 6 của phân đoạn trích dẫn. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chỉ phải Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Một người có đủ mọi điều kiện xứng đáng được đặt ở cấp độ thượng hạng về xuất xứ, trọn vẹn trong luật pháp và giáo nghi, tuyệt vời trong tư cách đạo đức, lẫn lòng sốt sắng, trung thành hết mực với tôn giáo của mình. Tuy nhiên, ông đã sẵn lòng quên lửng mọi sự đó, bỏ hết lại trong quá khứ, để được bươn theo mọi sự đã được bày ra đằng trước của chạy trong đấng Christ. Điều lợi mà bây giờ ông sẵn sàng lăn xả, bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, là giữ một mối liên hệ cứu chuộc để được một sự công chính ban cho và hướng về một lời hứa chung cuộc từ đấng Christ. Mọi sự bây giờ là đấng Christ. Trên hết tất cả chỉ có đấng Christ, và chỉ đấng Christ là thu hoạch trong mọi sinh hoạt, suy nghĩ và cả từng hơi thở của cuộc đời ông. Không bao giờ tôi có thể có được những điều kiện cá nhân tuyệt hảo như Phao-lô. Nhưng trong sinh hoạt đời thường cũng như trong sống đạo, tôi vẫn thường khá lưu tâm hướng về những điều lễ nghi, hình thức, lòe thiên hạ, để tỏ mình thuộc dạng không vừa gì. Lời Chúa dạy rằng, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Giăng nhất chương 2 câu 16. Không có sự chung lộn giữa những điều thế gian ưa thích và những phước lành thiên thượng từ Đức Chúa Trời, thánh khiết và công chính. Tôi cầm cuội góp nhặt những của báu từ thế gian, thì hóa ra tôi đã coi thường lòng nhân từ và thương xót đầy trọn của Cha trên trời. Tôi không màng đến ân sủng ban cho, nhưng không của Chúa từ ái, tôi đã chìm trong u tối để ma quỷ lợi dụng cơ hội đưa tôi vào xa lạc, rời xa vòng tay nhân từ của đấng mà tôi đang hân hạnh mang lấy hình tượng tuyệt hảo của Ngài. Tôi đã bước qua cửa hẹp, đi trong con đường hẹp thập giá, với thế gian này ở đó là sự nhục, là chẳng có giá trị thực tiễn, nhưng tôi có cảm nhận được rằng mình đang nắm lấy tay Chúa, đồng đi với Chúa, vui mừng trong Chúa, thỏa lòng với những phước lành Chúa ban cho không xiết kể. Khi tôi bỏ hết mọi điều thuộc về mình, thì Chúa tràn ngập trong tôi, đưa tôi vào niềm vui, năng lực và trưởng thành trong sự chăn dắt của Chúa.